Độc tôn tam giới, chương 2840, thái độ của cao tầng, gocchuyenaudio.com, Giang Trần rất tỉnh táo, ngón tay đâm động, bạo tinh chỉ liên tục thiết cắt không ngừng chạm ở trên đầu lưỡi của xà linh. Chỉ lạt đầu lưỡi của xà linh kia, rõ ràng dẻo dai 10 phần, bạo tinh chỉ đáng sợ của Giang Trần, rõ ràng không thể mổ ra đầu lưỡi. Chỉ có thể ở phía trên miễn cưỡng lưu lại một vết máu. Mà vết máu kia ở dưới nứt bọt của xà linh, liền lập tức khôi phục bình thường. Một màn quỷ dị này, để cho Giang Trần cảm thấy giật mình. Đầu lưỡi của xà linh này, rõ ràng còn kiên cố hơn loạn thạch ở loạn thạch sơn. Tuy bạo tinh chỉ của Giang Trần không tính vũ kỹ mạnh nhất nhưng mà đơn thể công kích còn phi thường cao minh. Cho dù là một thiên vị cường giả cũng không dám chính diện chọi cứng với bạo tinh chỉ của Giang Trần. Đầu lưỡi của con quái vật này, rõ ràng phòng ngự còn mạnh hơn da thịt tầng ngoài. Trước kia Giang Trần có thể ở trên trán xà linh bắn ra rãnh máu. Thế nhưng mà ở trên đầu lưỡi, dùng bạo tinh chỉ có thể lưu lại vết máu nhàn nhạt. Hiện tại Giang Trần rốt cục minh bạch vì cái gì cửa thứ 9 sẽ đáng sợ như thế rồi, thiên tài trẻ tuổi không ai có thể thông qua được. Đừng nói xà linh này, ngay cả những nguy cơ trước kia, liên tiếp theo nhau mà đến, lại có mấy người có thể gánh vác được. Mà xà linh này, cùng với đời đời con cháu của nó, kể cả khu vực này, đều là một khu vực kịch độc. Nếu như Giang Trần không có kim thiền huyết mạch chỉ sợ hiện tại sớm đã bị khí tức vùng này hun ngất chớ nói chi là chiến đấu. Đầu lưỡi của xà linh kia tựa như một dây lưng phi thường linh mẫn, không ngừng cuốn động công kích tới Giang Trần. Cũng may thần thông xê dịch của Giang Trần coi như là lợi hại. Tăng thêm ngũ sắc thần quang kiếm quấy rối, miễn cưỡng có thể cùng xà linh dây dưa. Xà linh này dùng đầu lưỡi công kích đồng thời, miệng cũng không ngừng phóng ra mùi tanh hôi. Rất rõ ràng, đây mới là chỗ cường đại nhất của nó. Chỉ là địa phương cường đại nhất của nó, hoàn toàn là lĩnh vực Giang Trần không sợ nhất. Giang Trần biết rõ, nếu như mình có thể đột phá xà linh phòng ngự, có lẽ cửa thứ 9 này, sẽ tới cuối cùng rồi. Thế nhưng mà, muốn đột phá xà linh phòng ngự, nói dễ vậy sao? Giang Trần vừa quần nhau, vừa quan sát một ít tập tính của xà linh, quan sát địa hình chung quanh. Trên thực tế, không phải Giang Trần không có biện pháp ứng đối xà linh này. Nếu như hắn chịu triệu hoán mê thần khôi ngẫu, dùng thực lực của mê thần khôi ngẫu tuyệt đối là có thể làm thịt xà linh kia. Dù làm không được cũng ít nhất có thể cuốn lấy nó, hắn có thể bình yên thông qua. Thế nhưng mà Giang Trần biết rõ, bên ngoài cửa thứ 9, nhất định có rất nhiều người chú ý tình huống bên trong. Giang Trần không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình, cho nên Giang Trần mới có thể cố hết sức quần nhau như vậy. Bên ngoài, pháp nhãn thần thông của Đại Thánh Chủ cũng thời thời khắc khắc chú ý các loại biến hóa bên trong. Đối với Giang Trần cùng xà linh chiến đấu, Đại Thánh Chủ cũng nhìn ở trong mắt. Đại Thánh Chủ tình huống như thế nào? Có phải Thiệu Uyên kia đã đến khu vực xà tộc hay không? Ha ha, ở trước mặt xà linh, hắn cuối cùng là gánh không được. Có thể ly khai loạn thạch sơn, người trẻ tuổi kia cũng đầy đủ kiêu ngạo rồi. Trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Địa, người xâm nhập cửa thứ 9 cũng chưa đột phá qua loạn thạch sơn a. Luận chiến tích hiện tại Thiệu Uyên này có lẽ, gocchuyenaudio.com, đã xem như lịch sử đệ nhất rồi. Phải a, thật hy vọng người trẻ tuổi này có thể mang đến kỳ tích cho chúng ta. Ánh mắt của Đại Thánh Chủ sâu xa, thoạt nhìn, người trẻ tuổi này đối với xà linh là thúc thủ vô sách. Nhưng xà linh đối với hắn tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Cái gì, xà linh không có biện pháp cầm hắn, không phải nói, độc khí của xà linh kia phi thường lợi hại sao? Hơn nữa nhiều con cháu như vậy cũng không làm gì được Thiệu Uyên. Không thể nào, xà linh kia khống chế khu vực độc vật được xưng khu vực tử vong. Không có người có thể từ nơi ấy thông qua, chẳng lẽ nó khách khí với Thiệu Uyên như vậy, không có phun ra khói độc sao? Những trưởng lão này, không có mở ra pháp nhãn, nhìn không tới tình hình trong cửa thứ 9. Ha ha, xà linh phun ra rất nhiều khói độc một mực còn phun, chỉ là người trẻ tuổi này, tựa hồ có thủ đoạn tị độc không sợ khói độc xâm nhập. Mọi người nghe Đại Thánh Chủ nói, càng giật mình không thôi. Thủ đoạn tị độc không hiếm thấy, nhưng mà rất nhiều thủ đoạn tị độc cũng chỉ là tránh được nhất thời mà thôi. Nếu như thời gian dài bị khói độc xâm nhập, rất nhiều thủ đoạn tị độc sẽ chậm rãi mất đi tác dụng, rất khó sinh ra hiệu quả lớn. Tử Sa trưởng lão, dùng ngươi xem Thiệu Uyên này, đến cùng có thần thông gì, có thể thời gian dài tị độc. Đại Thánh Chủ cũng cực kỳ hiếu kỳ. Tị độc đây là vấn đề mà bất luận võ giả nào cũng quan tâm. Kể cả loại nhân vật như Đại Thánh Chủ, đồng dạng không dám nói mình không sợ bất luận độc gì. Thiên hạ kịch độc không thiếu cái lạ, sử dụng ở trong tay từng người tác dụng của độc cũng hoàn toàn bất đồng. Một độc sư đế cảnh dùng loại độc nào đó cũng không cách nào hình thành uy hiếp với thiên vị cường giả. Nhưng nếu như là độc sư cảnh giới thiên vị, dùng một loại độc đồng dạng lại tuyệt đối có thể khiến thiên vị cường giả sợ hãi. Đạo lý đồng dạng, mặc kệ thực lực mạnh ra sao, ai cũng không dám nói bốc nói phét nói mình không sợ bất luận kịch độc gì xâm nhập, ít nhất những người ở Vĩnh Hằng Thánh Địa này không dám nói như vậy. Ngay cả Tử Sa Mân được công nhận là đan đạo cự đầu cũng giống như thế. Cho nên, nghe được Đại Thánh Chủ hỏi, Tử Sa Mân cũng không có tùy tiện đáp mà ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói. Phương thức tị độc có rất nhiều, đan dược tị độc, pháp bảo tị độc hoặc là giải dược tị độc. Nhưng mà những phương pháp tị độc này đều có lợi và hại. Muốn nói bách độc bất xâm, cái này thì rất khó rồi. Tương truyền thời đại thượng cổ có loại huyết mạch bách độc bất xâm. Chỉ là Vạn Nguyên Đảo chúng ta lại tựa hồ không có xuất hiện qua. Huyết mạch bách độc bất xâm, nhân tộc còn có loại huyết mạch này sao? Nhân tộc huyết mạch phi thường phức tạp, nhân tộc huyết mạch lực dung hợp rất cường đại. Đối với rất nhiều thượng cổ huyết mạch đều có thể dung hợp chiếm dụng. Cho nên nói, trong huyết mạch nhân tộc nếu có nhân tố thượng cổ trùng tộc cũng nói không chừng sẽ ở một đời nào đó bỗng nhiên thức tỉnh. Đại Thánh Chủ nghe Tử Sa Mân nói như vậy cũng cười nói. Như vậy Thiệu Uyên này, là công lao của lực lượng huyết mạch? Hay là công lao của tị độc đan hoặc là pháp bảo tị độc? Vấn đề này Tử Sa Mân trả lời không được, Đại Thánh Chủ mỉm cười, lại không có tiếp tục hỏi, mà bỗng nhiên nói. Vì cái gì ta cảm giác tiềm lực, góc truyện audio.com, của Thiệu Uyên này, còn không có hoàn toàn phát huy ra nhỉ. Hắn cùng xà linh kia chiến đấu tựa hồ cũng có chỗ giữ lại. Xem ra, người trẻ tuổi này, so với chúng ta tưởng tượng càng muốn xuất sắc. Cách chương.